Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca chúng ta vào bài mới là bài nhận định việc tu hành. Thì hôm trước chúng ta học ở cái bài trước là bài có cái tầm nhìn về cấu trúc, về lý thuyết, về nhận định. Còn hôm nay sẽ là cái bài học giống như mình tóm kết lại thực tiễn thực nơi mỗi chúng ta trong đời sống tu hành mỗi người hàng ngày. Mình nên biết tu thế nào, học thế nào, làm gì. Cụ thể khi gặp duyên thù thắng, duyên thuận, duyên nghịch, chúng ta cần phải tu như thế nào. Thì bài hôm nay là bài cuối của cái chương dùng công tu tập thiền. Kết lại thực tiễn một thiền sinh, chúng ta nên có cái nhìn nhận như thế nào cho đầy đủ để mình áp dụng, mình tu cho có hiệu quả. Đầu tiên là nhận định việc tu hành. Thì câu hỏi thảo luận nhóm: hành giả tu hành sẽ đạt đến đâu? Quý vị nào sẵn sàng đưa tay phát biểu? Mời trưởng thiền Ni Linh Chiếu phát biểu. Tốt rồi, mời quý vị ngồi xuống. Đó là trả lời về lý nhận định để tu là tốt rồi. Thì hôm nay cái bài học mình mang tính chất thực tiễn, thực tế nơi mỗi con người đang còn tu hành. Cụ thể chúng ta phải xác định một cách rất thực tiễn nơi chính mình. Mình xác định cái đích đến là mình tu học sẽ đạt đến đâu. Thì khi xác định đích đến, nó có đích xa và đích gần. Thì đích gần trước mắt, chúng ta phải khẳng định với nhau rằng trước khi mình ngộ đạo thì hằng ngày, mỗi ngày sống, chúng ta phải an. Mình có an chưa? Trong lòng mình có cái gì đó không an? Thì ngay đây, bây giờ chúng ta phải có cái cách chỉnh sửa lại. Làm sao đó tinh thần mình vững, tâm mình ổn, cuộc sống tu hành mình vững chãi, ổn định, an. Quý vị phải khẳng định là mình an, đang ổn. Một đời tu mà không có an rất lãng phí. Tức là mình không có lao xao, không có lóc chóc, không có bồn rồn, không có lo lắng, không có một cái gì trong lòng mình gọi là nó có xao xuyến. Mình chỉnh thật như vậy. Trước khi nói cái chuyện xa hơn, mình nói chuyện trước mắt á, có gì đó bất ổn mình giải quyết cho nó dứt khoát rõ ràng cho an. Khi an rồi á thì nó mới lạc, nó mới vui, đó là trước mắt. Nhưng mà nếu mình ra tiêu chí đơn giản như vậy thì mình không có tiến được, bởi vì cái an trước mắt nó không đủ lực giúp cho mình hết khổ. Cái án trước mắt là cái ngay đây, bây giờ, cái cụ thể, cái thực tiễn, cái mà trước khi chúng ta ngộ đạo, trước khi chúng ta tiến xa hơn, chúng ta phải khẳng định là mình đang an, đang vững chãi, đang ổn, đang vui, đang tự tin. Đó, trước mắt. Rồi sau đó, chúng ta mới có cái nền tảng, cái thềm thang để mà tiến xa hơn, sâu xa hơn, đó là kiến tánh. À, cái tiêu chí sâu xa hơn là kiến tánh. Thì quý vị đừng có nghĩ rằng cái tiêu chí kiến tánh là khó, mà phải kiến tánh. Người tu học không kiến tánh thì chúng ta đi vòng ngoài, nó không có dính dáng gì. Và nếu thấy khó thì chúng ta nhớ tu hành đúng pháp miên mật, thì theo thời gian sẽ có lúc kiến tánh. Mình khẳng định dứt khoát với mình như vậy thì mình mới có thể tiến được. Còn không khẳng định như vậy thì sư ông nói mình giống như cái anh chàng đi đánh giặc á, đem quân ra, đằng kia họ mới giáng cờ, họ la lên, mình rút lui, vậy thì không bao giờ thắng được giặc. Thì sư ông nói mình phải khẳng định, mình dám tin mình ngộ đạo, mình kiến tánh, mình thành Phật được. Dám như vậy, phải đặt ra tiêu chí như vậy, rõ ràng. Kiến tánh để làm gì? Để lâu dài, lâu xa hơn sẽ thành Phật. Đặt ra tiêu chí thành Phật có lớn quá không? Thưa đại chúng, ở đây không phải mong mỏi cao, mà bởi vì chúng ta tu Phật chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Một là thành Phật, mà hai là thành ma. Ngoài ra không có con đường thứ ba. Phật là gì? Bất động, vô sanh. Ma là gì? Sanh diệt hết. Vô sanh hoặc sanh diệt, không có con đường thứ hai. Không lẽ mình đi tu cả đời để thành cái sanh diệt trong ma? Không phải. Lâu xa lâu dài chúng ta phải đạt đến quả vị vô sanh thành Phật. Đây là điều tất yếu, chứ không phải cao hay thấp. Đó là xác định cái đích đến, xác định tiêu điểm. Khi xác định tiêu điểm đích đến rồi, chúng ta xác định lộ trình, đường đi. Cụ thể việc phải làm là gì? Đó là thực tế việc tu tập là gì? Thực tế là nói gọn, nói thẳng vào vấn đề, nó gần với mình. Và đó là điều trọng tâm cần yếu, mình phải xác quyết và thực hiện. Thì thực tế việc tu học, quý vị nghe thì nhiều, nhắm mắt lại kiểm tra, nó có 4 điểm thôi. Một, muốn tu thì trước tiên phải biết đường tu, cho nên phải học. Thì vấn đề đầu tiên hết sức là thật, đó là học như thế nào. Học thì nội dung tập trung vào trọng tâm việc tu tập, tức là biết pháp, biết cách để hạ thủ công phu. Nhiều hơn chúng ta sẽ nói ở những cái tiết lý thuyết rồi. Hôm nay nói thật, ít nhất phải nắm rõ cái phương pháp hành trì, và nội dung xoáy sâu vào trọng tâm là ứng dụng được trong cái việc hạ thủ công phu tu tập. Không dừng trên văn từ hiểu biết, mà phải suốt thông, tỏ sáng nghĩa lý sâu màu. Cái chỗ này quý vị phải lưu ý. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy, Ngài nói các ông còn đem cái tâm phan duyên mà nghe pháp, thì pháp này cũng thuộc về cái duyên, chứ chưa phải là pháp chân thật. Quý thầy hay giảng rồi mà ai cũng than khó là gì? Khi mình nghe pháp, mình có chú tâm mà đừng có mất mình. À, gom về một mối tỉnh táo, không phóng ra, bình thường, tâm này nó tự nghe. Thì mỗi lời pháp Phật dạy nó kích hoạt vô tâm, mình bừng sáng ra thì tâm ấy tự lưu thông. Đó là biết nhận cái lý vô sanh của Phật dạy ngay nơi tâm tánh chính mình. Còn ngược lại, mình quên mất cái bản giác, quên mất cái tự tánh, lao theo chữ nghĩa và hiểu biết bên ngoài. Bên ngoài á, thì dù nghĩa lý của Phật dạy là quý, nhưng mà vì mất cái chân tâm chính mình, quên cái bản giác này, cho nên nghĩa lý đó Đức Phật nói cũng là một cái duyên. Quý thầy hay gọi là sợ duyên, là cái bị chúng ta biết, còn chúng ta là khác. Thì lý của Phật là vô sanh, nhưng mà nó biến thành sanh diệt bởi cái tâm sanh diệt của mình. Vì sao gọi là sanh diệt? Vì quên cái bản giác này thì tâm mình nó biến thành sanh diệt. Mà dùng cái tâm phan duyên sanh diệt này nghe pháp, thì pháp vô sanh là nơi Phật, nơi Bồ Tát, nơi chư tổ, còn nơi mình thì nó biến thành sanh diệt rồi. Như vậy chúng ta đang học mà của Phật, của chư tổ, còn nơi mình thì không có phần. Đó là chưa khéo học. Thì phần lý thuyết chúng ta học nhiều rồi, hôm nay không có lặp lại. Hôm nay nói thẳng vào trọng tâm thật. Điều thứ nhất là học như thế nào. Thứ hai là dùng công tu tập như thế nào. Đi thẳng vào vấn đề. Những cái này là những điều quý vị có thể ứng dụng và sau này mình có thể giúp cho người sau nữa. Về dùng công thì trước hết gần nhất đừng có nói chuyện thánh, mà cái chuyện hàng ngày á, là trong mỗi thiền viện đều có thanh quy, đều có thời khóa, đều có nội quy riêng. Thanh quy thì chung, thời khóa thì chung, nhưng mà tùy theo mỗi viện có cái hoàn cảnh cho nên có những cái nội quy thêm. Thế thì chúng ta đã theo kịp bao nhiêu phần trăm rồi? Thưa quý vị, mình xác định theo kịp thanh quy nội quy này á, các ngày xưa gọi là mình là bậc hiền rồi đó. Nếu quý vị theo kịp tròn vẹn thanh quy nội quy của thiền viện á, thì chưa là thánh thì mình cũng là bậc hiền rồi. Ở đây quý thầy không đủ thời gian để kể chuyện, quý vị có thể về đọc lại trong Thiền Lâm Bảo Huấn cái bài là bậc hiền của Hòa Thượng Tuyết Đường Hành hỏi khi vị tăng mới đến đó. Theo kịp thanh quy mà quý ngài nói mình là bậc hiền, vì sao vậy? Thưa quý vị, tâm chúng ta nó ngông cuồng. Mà Kinh Pháp Cú thì Phật ví dụ nhiều rồi, nhưng ở đây quý thầy nói một cách thật là giống con rắn. Nếu thả bên ngoài thì nó bò lung tung. Nhưng mà nếu chúng ta bắt con rắn cho vào ống tre thì buộc nó phải bò thẳng. Cái tâm mình cũng vậy. Nếu mà chúng ta không tuân thủ thanh quy thì chúng ta sẽ loạn động, sanh ra nhiều cái tật, cái bệnh trong cái đời sống tu hành. Nhưng mà áp vào thanh quy á, thì chúng ta ngay chánh. Mà ngay chánh thì tà nó không có cơ hội, sai nó không có cơ hội, lỗi lầm không có cơ hội. Cái thực chất mình thấy trong chung huynh đệ nào mà tu, mình đừng nói tu lôi thôi mà nói tu giỏi đi ha, có vẻ thấy mình giỏi quá, không có quan trọng thanh quy, thì thời gian sau thế nào cũng bị chướng ngại, phải không? Vì sao vậy? Chúng ta bất chấp thanh quy là chúng ta bỏ cái chung, thì cái bản ngã mình nó ngấm ngầm trong đó. Thì cái anh chàng bản ngã này chính là anh khởi đầu cho tất cả những cái sai, quấy, lầm, lỗi, tội, tổn phước, tổn đức. Mà đức phước tổn thì nghiệp tới nó khảo thôi, thế thanh chướng có gì đâu. Và bản ngã giống như nó trồi lên, nó thách đấu, thách thức vậy đó. Thách thức cho những cái thứ mà chướng ngại thì nó tới nó gõ thôi. Còn người khéo tu á, ẩn trong thanh quy, thứ nhất là chúng ta hưởng được cái đức của chúng. Còn ai ở trong chúng mà cái tâm mình không có ở trong chúng á, thì chúng ta mất đi cái cơ hội hưởng đức của chúng. Mà quý vị nhớ, Đức Phật dạy đức chúng như hải, đừng xem thường nha. Có những chướng ngại mà quý vị ở thất á, ở mà tà tà qua ngày thì không vấn đề gì đâu. Nhưng mà ai ngồi thiền đạt định hoặc là gần chứng đắc cái gì đó đó, nó ngộ lắm, nó xúi khiến má xuống, nó gõ đó nó bắt à. Không bao giờ tránh được, nhiều cái gương rồi, không có thời gian để kể mà nghe thôi. Nhưng mà những vị trong chúng tu hành mà gọi là thành tựu vẫn có những cái thử thách ghê gớm, nhưng mà nhờ đức của đại chúng cho nên quý vị được vượt qua. Cho nên để ý chúng ta ở trong chúng có cái lời như vậy. Cái tâm mình mà không theo thanh quy, không hòa chúng là chúng ta không hưởng được cái đức đó. Tôi ở trong chúng mà mình bị lẻ loi, nên Phật dạy là đức chúng như hải đó, chúng ta phải theo thanh quy. Kế là cái việc công phu trên cận tịnh, mình tụng kinh, mình tọa thiền, lấy đó làm thước đo. Những vị thánh tăng sống mấy trăm năm, quý vị đọc trong Cao Tăng Di Truyền ấy, có một vị là tính sống có thời gian ngắn, mới lố mấy chục năm rồi, ngày mai phải viên tịch. Ngài nói hôm nay là buổi tụng kinh cuối cùng, ngày mai phải ra đi rồi, hết được tụng kinh và đài chúng rồi, không được tụng kinh buồn quá. Thế thì chúng ta theo thời khóa tụng kinh tòa thiền một cách trọn vẹn viên mãn, nó đo lường được cái lực sống của mình, chứ không phải thường. Trên cảnh động mình hằng giác sáng miên mật, đó là về dùng công. Kế là dùng tâm như thế nào? Dùng công là sao? Là cái bề thô mình có hạ thủ công phu. Dùng tâm là sao? Là bất cứ khi nào tâm mình không khác với tâm giác, không rời chân tâm. Tức là dùng tâm cụ thể ở đây là công phu luôn hiện tiền, ngay đây, giác sáng. Quý vị có một lần ngài Hoằng Trí Chánh Giác bàn luận với một vị tăng một cái giải thoại thiền, đến chỗ đó ngài đắc ý, ngài cười lớn một tí. Thì Thiền Sư Tự Thuần Ngài bảo rằng một cái tiếng cười của ông là mất bao nhiêu công phu trong đó. Ông chẳng thấy nói tạm thời chẳng còn thì đồng với người chết hay sao? Tức là tạm thời vắng cái sức giác sáng đó, giống như người chết. Chúng ta công phu làm sao mà thấy mình vừa lơ đễnh với cái chân tâm của mình? Theo lời sư ông dạy là nhúc nhích thì chân tâm đang hiện tiền đó. Mà lơ đễnh mà quên đó, mình thấy mình là cái người vô vị nhạt nhẽo như chết rồi. Như thế chắc chắn sẽ tiến bộ. Thí dụ trên con đường tu tập và làm Phật sự, tất nhiên nó có những cái khúc quanh mà quý thầy gặp những cái khó khăn. Thì quý thầy nói thiệt quý vị nghe là mình tịnh tâm mà xác định lại. Thứ nhất, mình là người tu, tu thế nào? Đang nói là tu, đang lao động, đang sinh hoạt, thậm chí bệnh hoặc là ngã cái đùng ra đó chết, không khác với tâm giác này là đang tu. Cái tâm đó không ai ép mình được, không ai bắt mình không tu được hết, tại ta đâu có thấy đâu à, phải không? Thì quay trở lại để quý vị nhớ cái chỗ mà thời khoa thánh quý á. Này đã nói là lời Phật dạy là đức chung chí hải. Quay lại nói cái chỗ là tổ nói. Nếu chúng ta khác đi với cái thời khoa thanh quy là nó trội cái bản ngã lên, chúng ta sẽ bị má chướng. Bị chướng ngã là sao? Chúng ta nhớ cái lời dạy của vua Trần Thái Tông, một vị thiền sư Phật tử tại gia. Ngài nói: cơ liễu ngộ quỷ thần tìm không thấy. Nếu liễu ngộ thực sự thì không có chỗ móng tâm cho quỷ thần thấy. Còn nếu chúng ta chưa liễu ngộ thì phải dùng tâm, dùng công đến chỗ quỷ thần không thấy mới là không chướng ngại. Còn chúng ta không theo thanh quy, không theo thời khóa, thấy mình tu hay hơn hay là thế nào đó? Thế nào đó là nói cho nhiều đấy. Thật ra kệ nó, không có thời gian quý vị nhớ ngay. Thấy thế nào đó mà mình không có theo thanh quy, không theo thời khóa là mình nó lòi cái mình rồi đó. Mà lòi lên thì coi chừng cỡ của mình quỷ thần thấy đó, nó tới gọi mình đó. Theo thanh quy, theo thời khóa, nó tan biến cái bản ngã riêng, và quỷ thần không có thấy, chướng ngại không thấy, nó mới qua. Thì quay lại dùng tâm cũng vậy. Mình dùng tâm tới độ là thay vì nói quỷ thần tìm không thấy, thì chúng ta nói đơn giản là mình vâng lời sư ông dạy, nhúc nhích thở đi đứng sinh hoạt. Hay mở mắt ra mình đi vệ sinh, mình lau mặt lau mày, mình chải răng súc miệng gì đó, cũng là chân tâm hiện tiền. Có bệnh cũng chân tâm hiện tiền, mà ngã đông đã chết cũng chân tâm hiện tiền. Cái tâm đó không ai cấm mình được hết á. Đó là gọi là công phu luôn hiện tiền ngay trước mặt giác sáng. Thứ hai, về Phật sự mình không khởi gì, cũng chẳng phải khởi tâm sanh tướng gì. Đơn giản là duyên tới chúng ta không thể từ chối thì chúng ta làm việc đó tốt làm. Thứ hai là việc thầy tổ chỉ dạy mình vâng lời. Như vậy trong những cái việc làm như thế thì tâm mình không có khởi, nó vẫn vô tâm, vô tướng. Thế thôi. Thì chúng ta an, chúng ta ổn, chúng ta khẳng định được, dù thuận hay không thuận, việc tu là vậy đấy đó, không ai cấm được đấy đó. Hay không? Quý vị khẳng định việc tu như vậy thì nó không có cái chuyện là lúc buồn, lúc vui. Tu nói lúc này theo tu nó phấn khởi, ngày mai nó không biết sao thấy tu nó chán quá. Không có chuyện đó. Có chán, có ngáp dài, ngay cái ngáp cũng là giác sáng. Cái tu làm sao mình biến mà thấy nó không có rơi. Thì phải tu như thế thì công phu mới đắc lực được. Tu như vậy rồi, bây giờ mình nói sao vọng tưởng nó còn nhiều quá. Mình cứ để về tâm tưởng đó, mình không kiểm khó thì khó mình bừa bộn lắm. Mà khi bừa bộn là làm cho mình ngán thêm nữa, cho nên kiểm khó lại. Có thay đổi chứ khó, kiểm khó có tồn tại gì? Nói thì nhiều, cho kiểm tra lại nó chỉ là một đống vọng tưởng tập khí và nghiệp phải giải quyết. Thế thôi. Thế thì nó còn đó, từ từ mà giải quyết nó, đừng có vội, vội nó mệt, đừng có lo. Bình thường mà giải quyết nó, kiểm khó thì thật ra cái khó mà nó chẳng có gì giá trị đâu. Có gì đâu phải lo, phải mệt. Chỉ là đúng vọng tưởng, tập khí, nghiệp. Những thứ đó nó huyền hóa mà. Chẳng có cái tâm mà nó bồn rộn thành thật, chứ còn nếu mà bình thản nó chẳng có gì hết. Làm sao mà giải quyết nó bằng cách là trả mà không trả? Tiêu dung, không có trừ giảm. Trả không trả là sao? Đừng có nên nói trả nghiệp, đó là mình gọi nghiệp nó về. Trong cái lực mình còn ít, mình trả nó mệt lắm. Tu hành không phải để trả nghiệp. Tu hành để giác sáng. Chúng ta giác sáng, chúng ta tu tập công đức lành nhiều vô. Còn cái đống mà Đức Phật ví dụ nghiệp xấu ác nó giống nó múa vậy đó. Cái khó múa nó khổng lồ kiểu nào, chỉ để yên đó, rú ngủ nó, để yên đó, đừng đụng vô. Cái việc mình làm cho nước thật chưa vào. Phước thế gian thì nước nó ít, chứ còn cái phước trong cái từ tánh giác sáng của mình thì cái phước đó biến thành cái phước vô lậu. Phước vô sanh đó so với cái phước sanh diệt này thì nó lớn lắm. Thì cái việc mình làm là cứ cho nước thật vô vào, lâu lâu những cái giọt hột muối á, nó lụng báo, nó mục, nó rớt vài hạt xuống cái hồ lớn là không ăn thua gì. Đó là vẫn có trả nghiệp mà không khởi tâm trả, cho nên trả như không trả. Bởi vì lượng muối nó ít, nước nó loãng. Vì vậy chúng ta nói là tu hành không phải để trả nghiệp. Bởi vì nếu để trả nghiệp, chúng ta đi tìm nghiệp để trả, chúng ta kêu để trả, chúng ta hỏi để trả, mong cầu để trả, là chúng ta gọi về xòa một đống muối mà nước có xí mặn đắng, là nói thầy ơi tại sao tu mà nó khổ vậy. Tại vì chúng ta gọi nghiệp nó về, không thèm gọi về, để yên đó. Vòng tường cũng vậy, rú ngủ đó, để yên đó, đừng đụng vô. Tăng cái giác sáng mạnh đấy, khi lực giác mạnh hàng ngày tạo các công đức lành nữa, trong từ tánh vô sanh, làm các việc lành trong đại chúng, nhúc nhích đức chung dưới hải. Quý vị ở thất á, có làm trời làm đất gì á, thì cũng làm cho mình thành nó phước nó kém. Còn trong đại chúng mà tu học đúng như vậy ha, quý vị quét một cái nhà là phước nó cũng lớn nữa. Mình quét cái con đường là bao nhiêu trăm con người đi ngang đó, mà đài tung lấm đó là đâu phải người phàm, có những bậc thánh nhân hiền nhân đang tu hành với mình trong đó mà. Cần tạo già làm địa nhá, không thời thời phước huệ sánh đó, tuy vô nhân khách đáo, diệt hữu thánh nhân hành. Mình cầm cái chỗ mình quét ngoài cái gốc cái cây sa la thôi, mình cũng phước lớn lắm. Cho nên quý vị nhớ phải gieo duyên với đại chúng, với đài pháp hội, đài tung lâm. Như thế chúng ta vừa là từ cái trí tánh, vừa cái phúc vô lậu nó lớn như vậy. Thì tập khí, tập nghiệp gì gì đó, đừng có để lỡ nó về cái giọt muối nào đó thì tự nó tàn hết. Yên tâm chưa? Giải quyết em chưa? Cuối cùng chúng ta xác quyết một cách rõ ràng, ranh mạch, tự tin, quyết chí. Để trong lòng mình không còn phân vân, không còn lo lắng, không còn tư lự, không còn tần ngần, không còn xáo xuyến, không còn xót xa, không còn gì hết. Dứt khoát như vậy. Mình không còn lo lắng hay là hướng vọng bên ngoài, nghĩ gì hết. Nó nằm lên mình rồi, mình kiềm khó lại rồi. Xác định đích đến là gì? An, lạc, kiến tánh, thành Phật. Thực tế, tu tập như thế nào? Học thế nào? Dùng công thế nào? Dùng tâm thế nào? Tồn tại gì? Kiềm khó lại. Làm sao? Biết rồi. Bây giờ rõ ràng phải không? Xác định, quyết định. Rõ ràng rành mạch, không lo lắng, không hướng ngoại, không tìm gì hết. Mà việc đó là nơi mình thấy rõ, chính mình phải hạ thủ công phu tu tập, không ai có thể làm thay cho mình được. Và mình thấy rõ việc của mình, và mình phải làm cho xong, không soi rọi so đo bên ngoài. Hàng ngày ai nói ai làm gì, mình cứ cúi đầu, mình lo làm chuyện của mình, lo tu thôi. Chuyện của mình đó mới giải quyết. Có rảnh đâu mà nhìn người này tốt, người kia xấu, rồi khen, rồi chê, rồi thị, rồi phi, rồi sanh ra bao nhiêu chuyện khác. Không có rảnh. Quý vị nhớ nha. Ai nói sao, bữa nay nghe nói này kia sao sao nói. Không rảnh. Nó bận gì? Bận giác. Phải không? Bận cái gì? Còn một cái đống vọng tưởng, đống kho chùa chưa xong. Nó từ từ gấp chi? Từ từ, nhưng mà sanh tự không có chờ. Không cho mình hẹn. Cho nên mình phải giải quyết. Giải quyết căng sao được? Không căng. Giác sáng, giải quyết thế thôi. Đó là chúng ta nhận định xong rồi, để có tầm nhìn. Thứ hai, đi vào cụ thể, thực tế việc tu tập gồm những gì? Thực tế nghĩa là không phải lý thuyết xa vời, không phải rộng xuông. Đi vào trọng tâm. Cái phần này như là một sự đúc kết những gì chúng ta đã học, cho nên sẽ có những ý nó hơi trùng, để nhắc lại quý vị nhớ. Đúc cái cốt lõi của nó. Thực tế tu tập đi vào trọng tâm, một là học thôi, phải không? Khi học không phải nghe học là chúng ta học. Chúng ta hay bị cái hiệu ứng số đông. Thì mình muốn học mình xác định học để làm gì. Lý thuyết mà đã học rồi, bây giờ nói thẳng vào trọng tâm, chỉ nói một điều duy nhất để làm gì? Biết phương pháp dùng công. Để đạt đến đâu? Để đạt đến thuyết thông. Chúng ta được đọc rồi ha, không lặp lại nhiều ha. Thứ hai là tu. Vì sao phải tu? Phải hạ thủ công phu mới có công phu đắc lực thực sự. Đạt đến đâu? Đạt đến tâm thông. Đây là những điều thực của các bậc thánh trước. Thiền sư Hiểu Ánh nói rằng, để mà chúng đỡ tổn thừa thì không có gì hơn hai việc chính, đó là thuyết thông và tông thông. Hết. Hết có nghĩa là không thêm việc khác nha. Quý vị làm hai việc này thôi. Làm sao học đạt đến thuyết thông, tu đạt đến tông thông, tức là ngộ tánh. Chúng đỡ tổn thừa, tức là nối nắm màn mạch Phật Pháp. Hết. Ngoài ra những việc khác chỉ là những cái việc phương tiện, uyển chuyển, tùy căn cơ mà thôi. Đi vào trọng tâm, hai việc thôi. Và thưa quý vị, chúng ta học chúng ta biết hết rồi. Nhưng mà nếu không có tòa thiền, không có hạ thủ dùng công dùng tâm á, chúng ta nó không có lực. Mà không có lực á thì không lấy đâu để làm cho mình an được hết á. Nói cho nhiều rồi cũng phải gom gó cua quào những thứ bên ngoài lấp đầy, mà lấp không đầy nổi cái lỗ hổng bất an của vòng tình vòng tâm nó tự xáo xuyến trong lòng. Còn trẻ 35-40 tuổi thì còn gắng gượng, còn dùng cái sức của mình lướt qua. Đó là dùng cái khí để học đạo, không phải dùng cái trí. Đó là dùng cái sức của thanh niên chứ không phải là trí tuệ. Thì sức thì nó tàn theo thời gian, cho nên sau 40 nó tuột dốc dần dần mà mình không thấy, tới 50 nó hiện rõ ra, tới ái mạnh lắm 60 là nó rõ ra. Thì lúc này trong này nó bàng hoàng, nó bồi hồi, nó lo lắng, không biết lý do vì sao mà tự nhiên nó bất ổn. Nó không phải bất an, nó bất ổn. Lạ lùng vậy đó. Cái đó là gì? Cái đó lúc này là cái khí nó tàn. Thì loài ra là lâu nay mình học đạo là học bằng khí và không phải bằng trí. Khi khí nó tàn mà trí không có thì chúng ta tự bất ổn. Nó giống như xót xa đói bụng, nó giống cồn cào, nó xao xuyến, nó bàng hoàng, nó bồi hồi, nó không có gì ra cái gì, không biết lý do vì sao mà mình bất ổn. Đó là không có lực. Là do vì sao mà không có lực? Bởi vì chúng ta không có tòa thiền, không dùng tâm trên mọi hoàn cảnh, chúng ta chỉ nắm bắt chữ nghĩa và hiểu biết thôi. Thì cái đó Phật nói rồi, tuy là lý của Phật nhưng mà học kiểu đó Phật gọi là sợ duyên. Pháp Phật cũng là một cái duyên thôi. Nó giống chiếc lá, nó giống cái bàn, cái ghế, nó giống như những câu chuyện hàng ngày sinh hoạt. Bởi vì chúng ta biến nó thành sợ duyên, Đức Phật dạy rồi, mình vừa mới nghe trong kinh Lăng Nghiêm phải không? Cho nên nếu học mà không hạ thủ công phu tu tập thì chúng ta không có lực thực sự. Phải hạ thủ công phu bằng cái thấy rõ, thì cái sức mạnh vô tướng của trí tuệ. Chứ vì tổ đức xưa gọi là học đạo bằng cái trí chứ không phải bằng cái khí. Cái khí là dùng cái sức mạnh của tuổi trẻ, già nó tàn thì nó bất ổn. Học bằng cái khí nó dễ sân, nó dễ bực, rồi dễ anh hùng, rồi dễ kiêu ngạo, rồi bao nhiêu thứ từ cái khí nó trật. Còn từ cái trí á, nó rõ ràng vững chãi bởi trí tuệ chứ không phải là bằng cái sức lực. Thì chúng ta hạ thủ công phu đúng mức, tòa thiền đúng mức, định tuệ trong mình có. Tuy vô tướng, mình học rồi phải không? Tiến bộ của thiền là không có gì, nhưng mà kiểm tra là nó có cái tác dụng bên trong, cho nên phải hạ thủ công phu. Và phải ngồi tu, phải dùng tâm liên tục, khi nào cũng phải giác sáng như vậy, mới có năng lực, mới có nội lực để cứu mình. Có thể đặt quý vị một cái câu hỏi để mình tự trả lời, kiểm chứng có thể mình có công phu không biết liền. Cái công phu ở đấy không phải là đè hay là gồng hay là có cái định mà nhắm mắt bịt tai, không phải vậy. Nó là cái định lực đi song song với trí tuệ, có nghĩa là ngay cái giác sáng của chân tâm vốn đã từ bất động lâu rồi, muốn động cũng không được. Chứ không phải chúng ta ngồi đó làm cho được định. Kịp như vậy mới gọi là định tuệ đồng đẳng, định tuệ đồng thời. Đồng thời là không thể trước sau được. Còn mình ngồi lắng để nó sáng, có làm kiểu gì, có đồng thời kiểu gì, nó không có trước sau. Còn nếu quý vị nhận ngay tánh giác sáng đó thì không nói vấn đề định, mà nó sẵn định bởi lẽ muốn đồng nó cũng không được, thì cái đó mới là đồng thời đó. Thì ngay tánh sáng đó muốn đồng không được thì định tuệ đồng thời. Đó là biết tu, có nội lực. Nếu công phu thẳng như vậy sẽ đặt ra một câu hỏi kiểm nghiệm thực tế hiện nay. Trong cái thời dịch bệnh, chúng ta thử kiểm chứng, thử làm một bài toán cho mình thôi ha. Không cần nói cho ai, mình tự kiểm chứng trong tâm mình coi. Nếu mà mình nói, ô dịch bệnh huyện hóa mà có gì đâu, mình dựng chứng cái bình thường vậy đó. Ta nói, cái con người tu hành sao mà nó vô cảm dữ vậy không biết nữa. Ta chết ầm ầm mình dựng chứng. Vô tâm, vô cảm, phải không? Còn nếu mà chúng ta cầm cái điện thoại lên nói có vẻ lo lắng bồi hồi mà sợ sệt mà lo âu quá, Phật tử nghe nói trời trời, mình không dám nói ra cho trong bụng mình thấy sao mà tu hành mà sao có vẻ giờ sao nó mất tuốt đổi trơn rồi, tức là mất công phu không thiền định, thì khiến cho người khác họ không có đủ để mà họ an ổn, họ tin theo mình để họ tu. Bây giờ mình tự tài quá, mình bình thường thì ta nói mình vô cảm, mà mình có vẻ lo âu lo lắng quá thì họ nói mình là tu lâu nay nó thiền định kiểu gì, bây giờ nó không có gì hết, họ không có yên lòng để họ tin mình họ tu, phải làm sao đây? Cái câu hỏi này đặt ra để mấy vị tự trả lời trong tâm mình, trả lời sao cho nó chuẩn, để nó xác định hướng đi, xác định đề tu của mình. Tu hành có định lực hay không, có thông Phật pháp hay không, ngay chuyện thiệt đó, cái chuyện thiệt trước mắt đó. Nếu mà có trí tuệ đúng thì nó đúng hết luôn à. Mà chúng ta chưa có nhìn tới được, chính là công phu đi. Hệ một đúng thì tất cả đúng. Còn cái câu này mà mình trả lời chưa có trúng thì ngày mai mình không có tự tại trong sanh tử đâu. Cho nên những cái tự tại sanh tử là lý thuyết rồi đó. Cho nên chúng ta phải kiểm tra lại. Hôm nay nói chuyện thiệt mà, kiểm tra thật. Mình tự trả lời cho cái tâm của mình và mình chính là công phu của mình. Thì dịch bệnh chỉ là một bài toán kiểm tra thôi, chứ không phải đặt vấn đề ra nặng nề để bao nhiêu ngày. Nếu quý vị bao nhiêu có chừng bị lầm đó, kiểm tra thôi. Thông được bài toán này nó thông hết tất cả các bài toán khác, chứ không phải là làm một bài thôi. Đó thứ hai. Qua phần thứ ba, đó là rèn đức. Rèn đức để hóa giải các cái tập nghiệp xấu ác và giúp thăng tiến việc tu tập. Rèn như thế nào, đoạn dưới sẽ nói. Và cuối cùng là từ bi giáo hóa. Tất nhiên mục đích của đạo Phật, tôn chỉ của đạo Phật, quý vị nào mà thọ giới là nhớ cái câu này, mục đích và tôn chỉ của đạo Phật là gì? Trước hết là phải giác ngộ, phải trau dồi trí tuệ giác ngộ nơi mình, và kế đó là từ bi giáo hóa chúng sinh. Từ bi giáo hóa chúng sinh là sao? Không phải khởi tâm để làm Phật sự, mà khi đạt suốt tâm á, thì cái nội lực đó nó mạnh, nó khiến mình tích cực. Thì trong cái nội tâm ấy đó, chúng ta làm lợi ích chúng sanh. Thì cái lực đó nó cho chúng ta làm mà không thấy có làm gì, làm mà như là ngồi yên, mới đạt đến là làm Phật sự. Chứ ông hay nói Phật sự là việc giác. Nếu rời tâm giác mà làm thì không phải việc Phật. Thì ở đây chúng ta không phải khởi tâm để làm, mà đạt suốt tâm. Thì nỗ lực của tâm nó mạnh, cho nên khiến mình tích cực. Và trong cái tích cực đó là nhờ cái diệu lực của tâm, nó khiến cho mình làm nhưng mà giống như chưa làm gì. Làm mà không làm, không làm mà làm vô vàn việc rồi. Thì đó là tiêu chí. Còn mình chưa được, mình phấn đấu từ từ. Chứ bây giờ học xong ép làm được liền sao được. Thì giả sử quý vị có được đi nữa, cũng sẽ nói không được. Bởi vì mình học theo chư vị thiền tri thức trước, các ngài không có nhu cầu khoe mình. Thì giáo hóa độ sanh cụ thể ở đây là gì? Chúng ta học rồi. Tông thông và thuyết thông. Người học đến thuyết thông và tu đã đạt đến tông thông thì nó có nội lực. Người này có năng vuốt hướng thượng, có trí tuệ, có nội lực, có bản lĩnh, có cái diệu dụng bất khả tư nghị lưu xuất từ cái tự tánh, tùy thời có duỗi cho hoặc đoạt, giết hoặc tha. Những cái này danh từ dùng trong cái chỗ khai ngộ thiền sư, chứ không phải nói bên ngoài. Làm cho cái phàm tính bắt đi rồi kích sống dậy. Tông thông thuyết thông sẽ có cái diệu lực đó, gọi là con năng vuốt hướng thượng, tùy thời tùy căn cơ, ngay trước mắt chạm liền đó, thẳng đó, nhổ đinh tháo chốt cho người, gọi là giáo hóa độ sanh. Thưa quý vị, thiền sư Hiệu Ánh, ngài nói xét ra xưa nay cái chuyện mà giáo hóa độ sanh không có gì. Ngài nói muốn chống đỡ tông thừa không gì hơn hai việc, đó là tông thông và thuyết thông. Mà người đạt đến đó thì ngài Hiệu Ánh ngài nói là con nánh vuốt hướng thượng, đối cơ nhổ đinh tháo chốt. Thì trên lời dạy của ngài tôi viết lại cho thanh văn hiện nay quý vị nghe cho nó xuôi là như thế, viết lại để quý vị dễ học. Gom lại, tức là ngài nói chung chung trong một đoạn văn, nhưng mà tôi trích ra, cắt ra từng phần nhỏ để quý vị dễ học. Đó là tông thông thuyết thông thì người này còn năng vô hướng thượng, tùy thời nhổ đến sao chốc, gọi là giáo hóa độ sanh. Đó là nói về cái thực tế tu tập những gì. Thứ ba là thực tế đời sống tu tập. Cái trên là chúng ta có cái nhìn, cái hiểu bây giờ đời sống tu tập như thế nào. Lặp lại thực tế nghĩa là không phải lý thuyết xa vời, không phải rộng xuông, mà thiệt là gì? Một, gặp cái lúc được nhân duyên thù thắng thì cái duyên này tuyệt vời. Không biết sao mình không tu gì mà tâm nó hiền sơ sơ, đuổi nó không đi, dẹp nó không được. Hôm qua mới phiền não, bữa nay nó sơ sơ, không biết ngày mai nó sao đây. Cho nên nhắc là nhắc cho hết, nhắc cho tất cả căn cơ, nhắc cho tất cả thời điểm. Trên một con người sẽ có những thời điểm nó như vậy đó, từ giữa thành Phật tới nơi. Thì được duyên thù thắng này á, mình nói nôm na dễ hiểu là tự nhiên nó thành Phật tới nơi. Không biết sao không làm gì trơn, tu như chơi vậy đó, Phật hiện tiền. Đây là duyên thù thắng. Thì lúc này chúng ta làm gì? Sống thẳng tự tánh, không một vết mê lầm. Và trên tự tánh đó chúng ta khéo tùy thuận các duyên. Không có gì làm chướng ngại mình hết á. Cái gì nó cũng trôi phó phó, phó vo, nó bình thường, nó tự tại lắm. Tiêu dung tập khí, nhưng mà không thấy có tập khí được tiêu dung. Thì ở đây là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài có nhắc, Ngài nói á, mất ý khí, thời thêm ý khí, được nơi an tiện, hãy an tiện. Đây là lúc chúng ta đang được nơi an tiện, hãy an tiện, tức là sao? Tánh hiện tiền sống thẳng đó, được làm gì thêm hay đó? Không làm là có làm mà không làm, hay là không làm mới là không làm? Có làm và không làm đều nhằm đến việc mà can thiệp rồi, không phải tánh này. Còn sống thẳng tánh này á, không việc cùng nó mà có việc vô vàng cùng nó. Cái khoảnh khắc vàng này, cái điểm rơi này, nó là cái điểm tự nhiên thành Phật. Nó có khoảnh khắc tự nhiên, nó giống như Phật hiện tiền vậy đó. Thứ hai là không phải thắng duyên mà gặp lúc thuần duyên. Tức là nó không mạnh lắm, cũng không gì trở ngại. Hỏi bữa nay huynh đi tu hành sao? Nó cũng bình thường vậy thôi, không gì trở ngại hết. Thì lúc này chúng ta phải làm gì? Đừng chủ quan mà phải học tu dùng công đúng pháp. Kế là rèn luyện, rèn đức đây. Với thân không quản ngại tất cả. Việc gì trong chúng ta không có ngán, không ngại. Như ngày xưa mà quý vị kiện làm ruộng đó, mưa gió ăn thua gì đâu, vác cuốc ra đồng là ra đồng, thế thôi. Không quản ngại tất cả. Tâm vượt khỏi hai bên, nắng, mưa, nóng, lạnh, đúng, sai, phải, trái, không gì ngán, bình thường. Kế, tu tập các công đức, các thiện pháp là gì? Thứ nhất là nuôi đức, đúng như pháp, tôn kính người lớn. Quý vị biết là khi chúng ta gần các bậc tôn đức, chúng ta nhớ chính trong Tam Tạng Giáo Điển, chư vị tổ đức cũng có dạy. Các bậc thiện trí thức trong thiên hạ sợ dĩ chưa lên ngôi vị, chưa bằng các vị thánh, là bởi vì cái công đức nó chưa đầy đủ. Thế thì các bậc thiện trí thức, các ngài là những vị thấy thế Phật để mà tuyên dương giáo pháp trong đời. Ồ, mình còn nhỏ téo tèo, bé lắm, mình không ăn thua. Thì nhiều lúc chúng ta quên phản quang lại mình là không ăn thua gì, mà lại rọi lên, cho nên mình vô tình mình nhìn cái lỗi của các ngài. Cuối cùng cái kết quả là mình tổn đức và mình gãy. Thì đây là một lời nói thật là ngày xưa chưa vì tổn đức các ngài có dạy. Các ngài nói là mỗi vị tổn đức đều có một nhân duyên riêng của quý ngài. Chúng ta tôn trọng nhân duyên riêng đó và một lòng đem tâm cầu học. Chỉ có một lòng đem tâm cầu học, không có nghĩ việc khác, không nên xét nét phê bình. Như thế chúng ta mới nuôi trọn cái đức của mình, không bị lầm, không bị tổn đức. Con mắt mình thấy không có thật đâu. Quý vị đọc thiên sử có những câu chuyện rồi phải không? Ông thầy ông đem những cái vị đó về ông nuôi, rồi ông đệ tử ông bức mạng thầy, xong mà thầy tu bao nhiêu năm là thiền tri thức trong thiên hạ, con làm như vậy? Hôm đó biết được, ông thầy ông nói được rồi, thôi ngày mai con thấy thế là thầy con làm việc đó. Đệ tử vô làm tả họa tâm tinh, ta đã cái chuyện đó là chuyện không phải đơn giản như mình nói, mà mình không thể làm được. Thì những câu chuyện đó là nhiều. Nhưng mà chúng ta không cần phải nghe chuyện mới hiểu. Nghe chuyện mới hiểu đó là cái người thương. Còn cái người có trí tuệ á, chúng ta nhớ cái câu này. Câu này là một vị tôn đức dạy mà quý thầy thấy thấm lắm. Mình nuôi tròn cái đức mới bảo vệ được đời tu của mình. Là mỗi vị tôn đức đều có một nhân duyên riêng của quý ngài. Quý vị nhớ nghe ngài Cứ Ma La Thập đó. Các vị tăng nghe soi mói nói ngài này nọ, ngài nắm kiếm ngài nuốt ực, làm được như ngài rồi mới nói, mới bắt chước. Cho nên cái duyên riêng của quý ngài mình thấy là vậy, nhưng thật ra đó là cái dư một tí thôi, tàn dư nó hết. Đừng có nhìn các ngài nó tổn đức hoặc là đọt cái huệ màng của mình á, là hỏng cái chuyện tu hành. Cho nên chúng ta chỉ tôn trọng nhân duyên riêng đó và một lòng đem tâm cầu học, không xét nét phê bình sẽ làm tổn đức. Đó là nuôi đức đó quý vị. Đối với người lớn là như thế. Kế là khiêm hạ nâng đỡ người sau. Đây là lời mà Hòa Thượng Tông Chủ Thiệu Pháp Trúc Lâm hiện nay, tức là sư ông Trúc Lâm chúng ta đó, các ngài có nhắc. Ngài nói rằng là khi mà trao gánh nặng lại cho quý vị lãnh đạo các thiền viện, điều mong mỏi duy nhất của tôi, duy nhất thôi, một thứ thôi, một cái điều mong mỏi của sư ông thôi là gì? Là tất cả chúng ta đều phải thành thật lo cho Phật Pháp, thành thật lo cho Phật Pháp và chân thành thương những người sau chúng ta. Chân thành thương những người đến sau. Đặt mình là kẻ có trách nhiệm, có bổn phận, chứ không phải mình là cái người ban ơn ban phước. Tức là không phải thấy tôi tu trước rồi, mấy sư đệ mới vô sau nghe ta dạy đây, nhờ tao ban ơn ban phước cho mà biết đó. Như thế là sai lời dạy sư ông. Đặt mình là người phải có trách nhiệm, có bổn phận giúp cho người sau, chứ không phải là ban ơn ban phước. Như vậy sư ông dạy không nhìn người sau như là kẻ được mình ban ơn ban phước, nhờ mình mà họ được như vậy. Thì Đức Phật dạy là không được khinh người mới học đó. Đây là nuôi đức, cái nhìn của người trưởng thành. Những cái trẻ khi còn mắng á, thì ruột nó đập, nó cứ vương nó lên, nó đạp khác nó lên, nó chẳng cần biết. Nhưng mà khi thành trẻ trưởng thành, ruột nó sẽ rỗng và nó mới có cơ hội rộng lòng vinh cái đọt, nó cúi xuống, nó quan tâm ở dưới. Chúng ta nên là một cái trẻ trưởng thành để quan tâm, chứ đừng có nên dùng cái trẻ đặt ruột mà cứ dương dương lên vậy. Tổn đức, đó là nuôi đức. Kế là tích cực. Tích cực tu tạo các công đức lành, phát đại tâm, hoan hỷ tâm, không tật đổ vì kỳ ích kỷ. Được như vậy thì các chướng từ trừ, đạo nghiệp thành tựu. Cái này là muốn nói điều gì quý vị biết không? Chúng ta bị một cái tật nhỏ hẹp, nó ích kỷ, nó vì kỷ. Thấy người đó đưa tay phát biểu, mình phát biểu bực á. Cái này là cái mà chúng ta bị nhỏ hẹp, bị thiếu đức. Mình tu hành mà thiếu đức thì đây là chưa đúng pháp, là vô vàn chướng ngại. Đó là trong thời gian gặp thuận duyên. Vậy thì lúc gặp nghịch duyên, duyên không thuận, hành giả phải làm gì, phải nhìn nhận và tu học như thế nào? Chúng ta đi qua cái bước tiếp, đó là lúc duyên không thuận. Tại sao nói cái này? Bởi vì đời tu chúng ta ai cũng có những cái thử thách nhất định. Đức Phật đã thị hiện điều này rồi. Ngài có thị hiện 8 nàng đó. Ngài thị hiện như thế là dự báo cho biết là ai tu nó cũng không thuận hết. Nhiều người nói từ ngày con chưa quy y, sao nó bình thường, quy y về sao nó bị nhiều khó khăn quá, xin trả lại phái quy y cho thầy. Hy vọng là chỉ trả cái phái quy y chứ không có trả cái chuyện khác. Mình tu hành nó lớn hơn cái phái quy y nữa. Thì lúc mà không thuận duyên, quý vị nhớ cái chỗ này, Đức Phật dạy chúng ta phải thành tâm sám hối. Đầu tiên là phải thành tâm sám hối. Mình không làm gì thêm, cũng là cái thời sám hối sâu căng ban đêm đó. Nhưng mà không phải là đi cho có hay là tụng cho rồi hay là đọc mà cứ đọc đây mà tâm để ở đâu. Mà chúng ta thành tâm thực sự, đọc sám hối mà nước mắt rơi đó, thì cái duyên thù thắng nó đến. Thứ hai là không nghĩ về mình. Cái điều mà nhỏ hẹp, trí nó không đủ lực, nó không đủ là nghĩ về mình á, nó ngộ lắm. Khi cái chuyện đó mà mình nghĩ về mình trước á, thì mình sẽ đem ra mình so sánh cái chuyện nó tối đúng mà tại sao như vậy. Thì thưa quý vị, có một cái kinh nghiệm á, tới khi mình gặp cái chướng duyên nó cực kỳ mạnh á, mà trong đó mà còn nó đúng sai á, là mình lực mà chịu không nổi, mình té một cái đùng ha. Cho nên lúc này không nghĩ về mình nữa, coi như mình sai đi, mình đúng mà cho mình sai đi, thì nó lại ổn. Bởi vậy những cái điều nhận nhục đó Phật dạy mình nói vô lý, nhưng mà thật ra đúng đạo, đúng pháp, đúng là có hiệu quả. Lúc này quý vị càng nghĩ về mình chừng nào á, là cái chuyện nó rối rắm. Không thèm mình đó. Mình là cái thứ sanh diệt này mà, thân tâm sanh diệt mà. Vứt nó đi, buông nó đi. Còn nếu mà cái chân tâm thiệt thì nó đâu có bị đau khổ. Không nghĩ về mình để làm gì? Quên mình và để tâm trong chánh pháp. Đặt mình vào trong chánh pháp, những điều mình hiểu, mình tu được, mình sống bằng nó. Không nghĩ bằng cái ngà già này nữa. Và cái điều quan trọng nhất quý vị nhớ câu này là tôn quý chánh pháp hơn bản thân. Nếu chúng ta thực hành được cái này, chúng ta sẽ thành tựu. Chứ vì tôn đức trước chúng ta thời khó khăn đó đó, đói rồi phải từng tạo thế này thế kia, làm ruộng rồi sớm hôm mọi thứ để mà ổn định cái đời sống sinh hoạt của tu hành. Nhưng quý vị tu tiến bộ đời sống rất là thánh thoát, rất là vui. Là bởi vì sao? Là bởi vì hồi đó tu nói chữ thiết tha là nói về danh từ cho hay, chứ thật ra nói thẳng gọi là thèm tu. Thèm tu, tu là giống như là khát được uống mà đói được ăn á. Là bởi vì các ngài đặt chánh pháp hơn cái bản thân này, cho nên tu nó vui, nó nhẹ, nó thánh thoát, có đạo vị. Thì bây giờ mình đặt ngược lại một cái điều thực tiễn mình thấy trước mắt thôi. Khó khăn là vì đâu? Tập khí và nghiệp báo. Một cái tập khí, cái bệnh tật này, mình cứ nói này nói kia rồi mình làm cho nó sanh ra chuyện là tập khí. Hai là nghiệp báo của mình, nó đến lúc khảo gì đó. Thì lúc này song song với tập khí nghiệp báo thì nó có trí tuệ và phước đức, hai cái khối tài sản song song với nhau. Bên này có tập khí thì bên này có trí tuệ, bên này có nghiệp báo, bên này có phước đức. Nếu có tập khí mà trí tuệ mạnh á, thì tập khí nó tự nó trừ. Nếu có nghiệp báo mà phước đức mạnh á, thì phước đức tự nó hóa giải. Thì bây giờ hai khối tài sản, tập khí và nghiệp báo, bên này trí tuệ và phước đức, hai khối này lúc này nó đang song hành. Và cái lúc mà khó khăn á, gọi là bị nghịch chiến á, giữa không thuận á, thì tập khí và nghiệp báo gần như nó muốn chiếm thế rồi. Nếu quý vị để tập khí nghiệp báo chiếm thế thì cả bầu trời tấm của mình là u ám, nặng nề, bực dọc, khổ đau và than trời trách đất. Ngược lại mình biết rồi á, mình nói à anh này mạnh phải không, nâng trí tuệ và phước đức lên bằng những gì chúng ta vừa học đó. Sáng biết những thứ đó đồ huyễn, không quan tâm, còn chuyện của nó không cần hết, không phải thách đố nó, còn chẳng cần mong nó hết, còn vẫn còn hết chuyện của nó. Mình là mình, chết cái đồng vẫn là giác sáng, đó là tu, không ai cấm được cái tâm đó, rõ ràng như vậy. Và tu tạo công đức lành, chỉ lo việc này thôi. Thì khi mà làm như vậy tức là mình đang nâng trí tuệ và phước đức lên. Mà nâng trí tuệ phước đức lên thì cái anh chàng tập khí và nghiệp báo từ nó hạ xuống, nó có nhưng mà nó nhẹ. Thì thưa quý vị, cái điều tốt mình muốn mong có mãi nó cũng còn mãi, huống nữa điều xấu làm gì nó còn. Cho nên mình có muốn còn thì có lúc nó cũng phải hết. Việc mình làm nâng trí giác, tu tạo công đức lành hết, không nghĩ chuyện khác, thì cái anh chàng tập khí nghiệp báo này từ nó phải hạ xuống lần lần rồi nó yếu dần và nó phải hết, nó qua khúc quanh. Qua khúc quanh thì có một chân trời sáng. Cho nên chúng ta nhớ là qua được thì nó sẽ sáng, nó sể phát huy tốt. Thì cái câu mà quý thầy nói gọn đây là tôn quý chánh pháp hơn bản thân là làm được. Nghĩ về mình thì không làm được, nhưng mà đặt vào chánh pháp, làm mạnh chánh pháp thì làm được. Kế, biết sanh tử là tai họa lớn. Nếu chúng ta khác đi rơi vào sanh tử là tai họa lớn, không nghĩ lưu nghĩ tới. Biết rõ để không để thân tâm chi phối, không rơi vào bẫy của ma chướng đó, không mê lầm, rồi thối chuyển tâm tu tập. Và nếu mà mình thấy không tự giải quyết được thì đập y đảnh lễ cầu thầy chỉ giáo. Mạnh tĩnh nó tĩnh mạnh lên, hét lên, mạnh lên, không để vọng tưởng nó gạt mình. Rồi sau đó ẩn hận chuốc lấy thất bại hối tiếc về sau. Thì chúng ta nhớ, nghịch duyên từ bản thân cho đến ngoại cảnh, dù nghịch duyên kiểu gì thì chúng ta cần phải vượt qua, lo tu. Và đó là cái việc của mình phải giải quyết, chứ đừng rồi thừa ai hết á. Nghịch duyên là việc của mình phải tự lo. Còn nếu mà chưa giải quyết xong, quý vị nghĩ thôi thì bây giờ mình tu ngang đấy nó phiền quá, nó lui tí nữa, lui tí đời sau lên nó gặp cái đó nữa, nó giống cái que ngang, tức là đi ngang mà có một cây tre nó gạt ngang để nó chặn đường lại. Mình phải tìm cách phải vượt qua. Còn nếu thôi lui á thì đời sau ra đời cũng gặp cái cây đó nữa, gặp cái đó nữa, thôi lui thôi hoài không được, ngay đời này phải giải quyết, phải qua. Nếu chưa xong thì chúng ta vẫn còn trôi đi trôi lại trong cái ngưỡng đó, trong cái mức đó, trong sanh tử chưa thể an ổn được. Biết vậy chúng ta phải tự lo, tự nỗ lực, không so bì bên ngoài. Chúng ta hết lòng tu học, làm việc, lo cho đạo. Có khi như thế, nhưng mà vẫn chưa được cảm thông, bị nhiều nghịch duyên, hiểu lầm, mình có nản chí không? Có nhiều vì ham tu, ham lo cho đạo hết mình mà vẫn bị oán nữa chứ, oán ức, chịu không nổi, nản không? Hai bài toán, một là chúng ta nản chí, tôi nói thôi, nhắm mắt bịt tai rồi, lo tu cho mình thôi, làm tròn vài việc của mình, ngoài ra mình không cần biết gì hết. Thưa quý vị, sống như vậy cũng được. Nhưng
10, 20 năm sau mình coi lại cuộc sống mình nó ích kỷ, nó vị kỷ, nó nhỏ nhen, nó không có ý vị, nó nhạt nhẽo, nó tầm thường lắm. Mình tiếc cho 20 năm chúng ta đã sống một cách nhỏ hẹp trong cái chân trời mà đóng khung kiệu của mình như vậy. Kiệu của mình gọi là an toàn, thực ra có gì đâu mà an toàn hay không an toàn. Cứ bung cái tâm rộng ra, giác sáng hết lòng lo cho đạo đi. Mà càng làm việc cho đạo thì thưa quý vị, nó có cái lực bất tư nghị lắm, nó đặc biệt lắm, khó nghĩ lường lắm. Thì bằng cái tâm đó mình giác sáng thì không ai cấm cản mình được, tại cái tâm đó không ai thấy. Tâm giác sáng không ai thấy thì nó không ai cấm mình tu được. Có lá có rầy gì mình cũng mô Phật, mình giác vậy đâu ai biết mình đâu. Đó là không đời tâm tu. Thứ hai, bung cái tâm ra hết lòng cho đạo đi, có đức. Thưa quý vị, giá chót là 10-20 năm sau tịnh lại, mình nói may mắn vô cùng. 20 năm sau mình thấy những chuyện nó không có gì hết, nó bình thường. Mà may mắn là vì ngày xưa mình không có bất mãn, mình không có chán nản, cho nên mình sống tích cực. Hôm nay nó có ý nghĩa, có ý vị, thế mình cao thượng, hợp đạo. May mắn mình đã sống đúng. Còn nếu ngày xưa mình ích kỷ, hẹp hòi quá, bây giờ mình thấy trời ơi tiếc 20 năm, cái câu chuyện đó có gì đâu mà mình phải khép cái tâm mình lại như vậy, nó tiếc quá. Quý vị chọn hai phương án. Phương án nào? Phương án tiêu cực hay tích cực? Tích cực nha. Giác sáng, mở tâm rộng ra. Còn hôm nay ai đó chưa hiểu mình, huynh đệ có sầm xì gì, đây là chương trình của mình, nói mình không phải vấn đề đâu, cứ mở tâm rộng ra. Thì ngay giác sáng là cái trí tánh, mở cái lòng rộng là đức lớn. Trí và đức mạnh, thưa quý vị, mạnh lên rồi thì những cái chướng nghiệp này tự nó tiêu trừ. Cho nên nếu chúng ta phát cái đại tâm rộng mạnh, thực sự thấy thân tâm này là huyền hóa, không quan trọng, phát đại tâm lên, lo cho đạo, 10 năm sau sẽ thấy mình sống đúng. Làm việc đạo, hoàn thành công hành, đạo hành chính mình. Mình phải tự làm, không ai làm giúp mình được. Làm như thế không phải là làm cho đại chúng, không phải là làm cho thầy tổ mình, mà làm để thành đạo nghiệp cho mình đó. Có lần có một vị tôn đức nói tôi, thì thấy quý thầy xây dựng trong, các ngài có một lời nhắc nhở mình, các ngài nói: Tâm Hàn ơi, tôi thấy có nhiều vị thấy nên những cái chùa to lớn, mai mốt đi nếu chúng ta không có buông kịp thì không có đành lòng, cho nên nó cũng chưa có tròn vẹn cái tâm nguyện tu hành. Đây là một câu các ngài dạy rất là thống thiết. Thì lúc đó may mà tôi được sư ông chị dạy, được chư vị tôn đức tôn bôn dạy, cho nên mình sống mình tu. Lúc đó tôi thưa nói: Dạ bạch ngài, con làm xong cái thiền viện, nhưng con không nghĩ là thành tựu trên những cái cơ sở vật chất, mà con thấy rằng là trong khi làm nó có vô vàn khó khăn, và con đã vượt qua, con thấy con làm được tròn cái công hành tu tập của con trong một đời này, để rồi đời sau con tiếp tục, con rèn tiếp cái công hành tu hành của con. Thì cái điều này nó không gì lớn lao, mà điều quý thầy muốn nhắc để đại chúng biết là cái nhìn đúng về cái đức hạnh nơi mình thôi, chứ không phải gì lớn lao đâu. Thì nó có gì đi nữa, đời tu phải có khó khăn, chúng ta vượt qua đó là làm việc của mình. Chúng ta giác sáng là tu cho mình, và mở cái tâm làm cho đại chúng, đó là chúng ta có cơ hội để mà hoàn thành đạo nghiệp, để mình thành Phật. Cho nên sư ông nói, với cái người lãnh đạo á thì phải hết lòng lo cho đại chúng. Sư ông dạy với đại chúng thì sao? Với đại chúng phải nên biết á, là đến thiền viện là tìm cơ hội để được tu, chứ không phải vì việc khác. Cơ hội là sao? Chúng ta ở chỗ khác, ở bên ngoài, ở ngoài đời, ở nhà mình không có cơ hội tu. Cho nên vào thiền viện có môi trường là tìm cơ hội tu. Cơ hội là sao? Tranh thủ thời cơ, tức là không rảnh để làm những cái việc tào lao, thì phi đúng sai phải trái rồi sân hận, không có rảnh làm chuyện đó. Tranh thủ thời cơ để tu, thì dù khó khăn gì nhớ là chuyện đó của mình, mình phải tu cho bằng được. Và biết là việc của mình rồi thì mình làm cho mình mà, không phải làm để cho ai, mà chẳng phải vì ngoài duyên. Làm được như vậy, thưa quý vị, chúng ta tiến đạo, chúng ta không bị ngoài duyên nào chi phối, không cản bước tiến của mình được. Ba cái hoàn cảnh, ba cái điều kiện tu hành vừa nêu trên, chúng ta khéo léo ứng dụng phù hợp cho từng căn cơ khác nhau. Và trên mỗi một căn cơ, tùy thời điểm mới vào đạo khác, tu lâu khác, chúng ta khéo léo vận dụng vào từng thời điểm khác nhau. Cái lúc đó tự nhiên nó muốn thành Phật tới nơi à, là lúc thắng duyên. Lúc bình thường này là thuận duyên. Lúc nó khó khăn quá là nghịch duyên. Chúng ta ứng dụng cho tốt. Ứng dụng làm sao mà đúng pháp? Tức là cái hiệu ứng của đúng pháp là gì? Là mang lại kết quả tích cực trong đời sống và sự tu tập. Tức là trong đời sống tu tập của mình là đúng pháp. Cuối cùng, rốt ráo thành Phật. Chúng ta nhớ diệu dụng thành Phật đó là tự giác. Giác tha, giác hạnh viên mãn, thành Phật. Thứ nhất là tự giác. Mình nói cái chuyện lý thuyết cao trước, rồi nói thực tế với mình sau. Đầu tiên, từ cái sức giác sáng công phu, tiến đến bừng ngộ kiên tánh. Kế sống thẳng từ tánh, đại triệt chứng ngộ. Ngay từ tâm, đó là giác ngộ. Quý vị có giác ngộ đời là vô thường, khổ không vô ngã, thì cái sức giác trong này nó bảo mình giác như thế. Cho nên thấy đời vô thường, khổ không vô ngã là trí tuệ nó lưu xuất từ cái trí tuệ gốc này. Cho nên sức giác ngộ chính là ngộ tánh. Từ cái tự tánh đó cho chúng ta thấy ra lẽ thật đời vô thường, khổ không vô ngã. Đó là cái sức giác trong này nó bảo mình thấy như vậy, gọi là giác ngộ. Thì sức giác trong gọi là nguồn giác, mà thấy biết bên ngoài thì ta tạm gọi là cái giác ngộ đó. Kế là giác tha. Mình không khởi tâm gì, không nghĩ là giáo hóa ai. Mình chỉ cúi đầu cúi cổ lễ lo tu thôi. Nhưng mà vô tình trong một đại chúng trang nghiêm thanh tịnh như vậy, Phật tử đến chùa thấy không biết sao mà tăng ni thiền sinh trong các thiền viện tu hành nghiêm trang miếng mực quá, con sanh cái tâm hoan hỷ, con thấy tu thấy phát ham, thành ra phát tâm tu. Chúng ta không nghĩ gì, nhưng mà từ cái việc miếng mực của mình khiến cho người khác phát tâm là đã giác tha rồi. Không khởi đã làm xong là giác tha. Cụ thể, không rời thể tánh mà tùy duyên làm các hành lành. Kế là pháp hóa, tức là đời sống của mình cũng giáo hóa, mà thuyết pháp cũng là giáo hóa. Như chư vị thiền sư, đặc biệt hơn, tùy thời nhổ đinh thao chốt, tức là khai thị cho ngay đó ngộ nhập. Đó là diệu dụng. Diệu dụng lưu xuất từ thể tánh, tức là từ từ giác mà có giác tha. Kế là giác hành viên mãn. Giác hành viên mãn ở đây, thưa quý vị, cái hành tu nói mình không rời cái bản giác là giác hành. Tròn ngay cái tâm mình viên mãn là giác hành viên mãn. Cụ thể không tác ý, nhưng mà tùy duyên trôi tròn các hành. Thuần hay nghịch, chúng ta trôi tròn, không khởi tâm gì thêm, không khởi phân biệt và không khuyết một hành nào. Làm việc lớn cũng được, việc nhỏ cũng được. Lên thuyết pháp cũng được, mà chùi nhà vệ sinh cũng xong. Hai việc pháp này bình đẳng, không cao thấp, không nhơ sạch. Chúng ta nhớ kinh Kim Cang Đức Phật dạy: này tu Bồ Đề, pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp. Pháp ấy bình đẳng, Ngài Hoằng Bá Ngài nói đó là cái bổn tâm bổn tánh của mình. Khéo tùy thuận và vượt thoát tất cả. Cái gì mình cũng tự tài, tùy duyên, cười hề hề hà hà. Bảo gì? Mô Phật quan hỷ. Lên quét chánh điện, mô Phật quan hỷ. Xuống nhà bếp phụ, mô Phật quan hỷ. Không được, rửa tay đi, ra ngoài tiếp khách, và mô Phật quan hỷ. Ồ không được rồi, bây giờ sâu ruộng, cần phải phân ra phải phân, và mô Phật quan hỷ. Có đạo lộ 100 lần thay đổi đấy nữa, mình vượt qua nhẹ re, khỏe re, nhẹ nhàng, không có gì, bình thường. Đó là tùy thuận vượt thoát tất cả. Cái tâm mình nó tròn như vậy đó. Có cái gái nào không? Cái gái nào nổi lên nói: tôi là phải làm, là phải có cái cấu trúc, phải có khoa học, phải có tính toán, phải có quy tắc. Nếu có cái chuyện mà muốn sai đâu chạy đó, vòng vòng thì tôi không chịu đâu á. Đó là cái gái đó nha. Gót làm sao mà trơn tru. Các ngài nói chúng trái bánh vậy đó, bơm thật căng, đè nước kiểu gì nó cũng nổi. Thì mình ví dụ giống như cái trái sầu riêng đi. Cái trái sầu riêng nhiều gái quá, giống người mình nữa đó, gái đầy người, đùng vô là nó xù luôn, giếm nó bắn ra, phải không? Gái đầy hết, gọt, phấy cho nó tròn trịa, nó nhặn hết. Lo đùng vô mà cái gì nó bực lên, loại cái gái ra, gọt. Tới khi nào mà cái gái sầu riêng nó trồng win rờ vô là an toàn, không có đụng tay, không có gì hết, cũng nít sờ nó cũng không có chảy máu nữa. Nhiều đời như vậy, cái hành giác nếu mà nó viên mãn, nó sạch từ cái kiến đạo sợ đoạn hoặc, những cái lậu hoặc mà mình thấy đạo nó dứt. Rồi đến những cái lậu hoặc xấu xa là tu đạo sợ đoạn hoặc, ta sống bằng từ tánh, những cái tập khí đó nó tiêu mòn, viên mãn cái hành của mình trùng trục như vậy. Thưa quý vị, nhiều đời mà mình làm như vậy á, chính là hành hành Bồ Tát đó. Cho nên nói là Bồ Tát đóng cửa các đường ác mà hay vào đời giáo hóa độ sanh. Tức là các ngài vào, các ngài không bao giờ vào địa ngục nữa, và đóng cửa rồi, không bao giờ rơi vào các đường ác nữa. Mà không phải là phải nhắm mắt bị tán, không phải là quay lưng ngoảnh mặt, không phải là sợ sệt, mà tùy duyên giáo hóa độ sanh mà không thể phạm ác. Thì sống bằng tự tánh cho chúng ta điều đó. Đại hải không chứa tử thi, biển lớn không có chứa đồ dơ. Tự tánh này không có một gần gì khác. Bằng tự tánh đó tùy thuần trôi tròn. Thưa quý vị, đang lúc mình tròn các cái gai góc của mình cũng là lúc thực hành công hành của mình. Quên đó mình gặp là mình bực à. Bực thì ta làm thính là ta cúi mặt ta tránh rồi, mà còn nhòi người ta xoay cái tiếng vô làm ta bực bội, ta gây lại à. Bực bội à, phải không? Đó là sao? Đó là cái gai sầu riêng nó bắn ra. Thì bây giờ thứ nhất, ai mà thường thừa ngày là giác sáng, cười cái hề xong, vô tướng, huynh tôi bình thường, quề không gì hết, đào sáng ơi. Nhưng mà ai mà tu dở hơn á, thôi làm thinh đừng có nói, cắn răng chịu đựng, người chiến thắng là ráng thêm 5 phút nữa, ngầm câm cho nói thoải mái, lui binh nhẹ nhàng, đi về ngồi thiền nó yên, mở cái miệng nói tối lại ngồi thiền rò rài trong bụng nó không yên, nó bất ổn, vô ích. Thì chúng ta phải mất một thời ngồi thiền. Nhưng mà cái người nào yếu hơn ngồi thiền chưa được thì ngày mai nói chó trừ cái bình mà dần dài thu dài này nha, kiếm cái gì trong đơn mình mà quý nhất á, để cho huynh đó, cho cái huynh mình ghét nhất á, trì cái bình của mình là ngoan cố thu dài ly lợm không có được tự tài thì mất ngay, phải không? Rồi nếu mà ai ly lợm hơn thì mất tháng, mất năm, ly hơn là mất cả đời, rồi tới khi gần chết rồi cũng phải giác ngộ mà thôi. Có nhiều người hằng ngày mà dòm mặt nhau không được, nhìn không được, tới khi nằm bệnh viện tai biến gần chết rồi, thấy cái người mà mình ghét nhất là đem quả cảm tới hụ sữa biếu mình, trời ơi mình khóc ròng nói cảm động sao mà hằng ngày mà mình là dần nhau vậy, nó lãng phí quá, hôm nay gần chết rồi không đủ thời gian để sống với nhau. Cho nên ai mà dài lắm thì một đời gần chết rồi cũng phải ngộ ra mà thôi, phải không? Như vậy thì ba đại á tăng kỳ kiếp thành Phật là bao nhiêu? Không có số cố định. Vì sao Phật không quyết định được cái số cố định? Bởi vì một cái hành đó với chúng ta, nếu mà ai mà giác ngộ giỏi, giác cái xong có tích tắc à. Người chậm hơn á thì ngầm câm 5 phút chạy về ngồi thiền mất thời thiền. Người lâu hơn thì mất ngày, người lâu hơn mất tháng, mất năm, mất 10 năm, mất 20 năm, là người mất cả đời. Có cố định đâu mà quy định cho được. Cho nên quý vị có lên bạch Phật, được thưa Đức Thế Tôn, ba đại a tăng kỳ kiếp là bao nhiêu? Nó có số cụ thể rõ ràng. Đời này là phải có lập trình rõ ràng. Đức Thế Tôn nói vậy thì ông có biết được là khi nào ông hết sân không? Ông biết được thì ta quy định cho, phải không? Có một vị đến nói: thưa thầy, con thấy đạo Phật là hay rồi, nhưng mà con muốn hay hơn nữa, thầy giúp chúng con làm sao mà Phật phải có khả năng là cho tất cả mọi người yên bình, không có phiền nào sân giận và sống thoải mái, được an lạc hạnh phúc. Nói vậy nè, giờ làm sao? Thì tôi nói lại: thưa huynh, thì tôi hỏi huynh, nếu vậy tôi sẽ ra huynh một điều kiện. Có khi nào huynh giận người trong gia đình không? Dạ có. Khi đang dừng, huynh nói dừng ngay, dừng được không? Nói dạ không được. Vậy thì huynh không dừng được thì không Phật nào có thể làm dừng được hết. Nói huynh đang buồn một cách rú rượi, biểu dừng ngay, dừng phát không? Nói dạ không được. Huynh không làm được việc đó thì không con Phật nào tài tình có thể làm thay huynh được việc đó. Cho nên chúng sanh chỉ có được an lạc một cách bình thường thuần duyên hết khi và chỉ khi chúng ta làm được điều đó ngay để chính mình. Đó là giác hành viên mãn. Quý vị thấy rõ chưa? Gọt với mình. Và trả nhiều lần gọt như vậy là lúc chúng ta đang thực hành cái công hành của mình. Cho nên nhiều lúc mình nói rằng là mình giúp huynh này, thật ra đó là làm công hành của mình. Như vậy song song với từ tu là làm công hành mình, cũng là lúc ban bố lợi ích cho người khác. Như vậy làm lợi ích chúng sinh không khác với từ tu hành, từ tu hành không khác với làm lợi ích chúng sanh. Như vậy thể và dùng không hai, làm và không làm không rời một thể tánh. Nếu các thể trên việc thì có hai, ăn ngay từ tánh mà làm tất cả thì không một không hai. Khi giác hành viên mãn, tức là nhiều đời như vậy giác hành viên mãn thì sẽ thành Phật. Thì đến đây quý thầy chỉ tóm gọn lại trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy ngay cái đoạn 23 tình tâm hành thiền, tóm gọn cái ý từ trong đoạn này Phật dạy tròn một đời tu của mình. Quý vị đừng có nhớ nhiều, nhớ ba ý thôi, đơn giản Phật dạy thôi. Một, sống bằng bản tâm, bằng tự tánh chính mình, mà sư ông nói là biết là chân tâm, sống thẳng chân tâm đó. Hai là lìa bốn tướng, tức là không có rơi vào một cái dấu vết gì hết trơn. Ba là tu tập các pháp lành, giống như quý thầy vừa nói, tu tập các pháp lành cùng là lúc đáng sống bằng bản tâm, sống bằng bản tâm cùng là lúc đáng thực hành các hành lành. Vì sống bằng cái bản tâm làm các hành lành cho nên không rơi vào một cái vết nào, cho nên lìa bốn tướng, ba việc thôi. Sống bằng bản tâm, lìa bốn tướng, tu các hành lành, thì Đức Phật nói làm như thế sẽ đạt được vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Cho nên đấy có thể nói là toàn bộ đời sống một cách tròn vẹn của người tu. Đây là toàn bộ đời sống của người tu từ kiếp này qua kiếp khác để thành Phật. Phật tóm gọn trong bá ý mà đạt đến một cách đầy đủ tròn vẹn vô cùng. Thì đó là nói về cái tầm nhìn lớn xa. Giờ thực tế là chúng ta thế nào? Đó là từ giác, giác tha, giác hành viên mãn để thành Phật chúng ta vừa nghe qua. Thì thực tế bá hạnh này chúng ta đang bắt đầu cụ thể hóa bá hạnh này như thế nào, thực hiện một cách rất cụ thể, chứ không nói lý thuyết nữa. Ngay cái việc tu mình là gì, chúng ta nhìn cho rõ, nhắm mắt tình tâm lại tổng kết sẽ thấy ra thực tế việc tu tập của mình chỉ vọn vẹn nằm trong ba phạm trù: dùng tâm thế nào, dùng công thế nào, còn tồn tại gì. Mình tổng kết lại để mình rõ ràng, không có bị phân vân đó, để chúng ta thực hiện, thực thi, chứ không nói lý thuyết nhiều quá mình phân vân mình không ổn. Thứ nhất là dùng tâm như thế nào, thì đơn giản ngang đây là không nói lý thuyết nữa, nói thiệt nơi đời sống của mình. Cách dùng tâm của mình là công phu sức giác hiện tiền đang được liên tục và mạnh bao nhiêu, thì nhờ vào cái sức giác đó chúng ta sẽ được bớt những cái khổ tương ứng với cái lực tu của mình. Đó là tự giác. Những cái vọng tưởng, những cái tập nghiệp chúng ta thấy nó ngông cuồng, mình không làm chủ được, do mình chưa đủ lực. Mình nghe sư ông dạy mình biết mình là huyễn, người đối diện là huyễn, pháp sân si cũng là huyễn, biết rất rõ. Mà không biết sao mỗi lần gặp cái nghịch duyên á, mình biết rõ ràng vậy đó, mà nước mắt nó chảy ngược ra, nó trào ra đó. Mình không có giận, không có tức, mà nước mắt từ nó chạy ra, nó ức ở đó đó. Lúc đó thử hỏi các thầy lớn, quý thầy lớn nói lý do chính là vì mình mới vô tu chưa đủ lực. Thì thưa quý vị, những cái vòng tập, những cái tập khí, những cái vòng tường mà mình cho rằng nó đang chi phối mình á, nó làm cho mình phiền tối mà tu không thành công. Quý vị đừng có phiền não, đừng có thối tâm, đừng có can hề nó nhiều mà mình bực. Mà nhớ lực chưa đủ, cho nên để yên đó, đừng có đụng vô. Cái chuyện đó còn là chuyện của nó, mà đừng theo nó được rồi. Nên mình làm thân, mình thấy mình giả, huynh đề giả, những cái chuyện đó cũng giả, không gì sân hết. Mình mới chạy nước mắt ra, nó ngộ lắm. Thì nhớ, nó là đồ bỏ, thì cái chuyện nó chạy nước mắt nó còn, cái chuyện của nó đừng có đụng vô. Và nhớ là cái lực mình chưa đủ. Và chúng ta chỉ làm chủ nó khi chúng ta có lực. Lực nhiều ít là do mình tu. Thì hằng ngày, ngày nào mình cũng giác là tu, chứ đừng có nên tiêu cực quá. Cứ giác là đang tu, thế thôi. Thì thực tế dùng tâm thế nào? Công phu, sức giác hiện tiền nó liên tục bao nhiêu, theo thời gian nó mạnh bao nhiêu, thì những cái sự chi phối đó nó sẽ bớt, tương ứng với công phu của mình, chứ không có từ đâu hết á. Và chúng ta tu tập bằng sức giác đó, đó là chúng ta đang từng bước trở lại tánh giác của mình, gọi là tự giác. Thì cái tự giác này nó hơi thấp, bởi vì chúng ta đang tu, nó thiệt mà, chứ đâu nó lý thuyết. Kệ, là dùng công thế nào? Dùng công là cụ thể hàng ngày tu học rèn đức theo khả năng của mình, miệng là có tiến bộ, nghĩa là sao? Huynh đó giỏi, huynh có thể học giỏi, tu nhiều, ai làm gì huynh cũng không phiền não, cười hề hề, mình hoan hỷ. Còn mình kém, mình không tu được hay sao? Nó tu sân nhiều lắm, tập khí tu nhiều, tu tực đố vị kỵ, tu bực bội á, không lại mình tu được à? Phải tu được, dù yếu lắm phải tu. Ai mạnh thì đi phi thuyền, mạnh hơn đi phi cơ, mạnh hơn thì đi ô tô tốc độ cao, yếu hơn thì đi xe đạp, chậm hơn thì đi bộ, dứt khoát chứ vậy. Chúng ta phải khẳng định như vậy thì mình tu tiên, chứ đừng có đưa cái lý thuyết cao quá, nhiều lúc mình quên mình cái mình đấy. Cái chuyện thầy giảng đâu không phải là mình. Thực tiện như vậy, âm thầm tu hành không khởi gì, nhưng mà vô tình khiến người khác phát tâm, đó là giác tha. Tức là hàng ngày mình lo chuyện của mình, học thế nào, tu thế nào, rèn được thế nào, âm thầm không khởi gì hết. Nhưng mà mình là một nhân tố, một cá thể đóng góp vào trong một tập thể lớn đó. Không nghĩ gì, nhưng mà Phật tử đến tự nhiên thấy thiền sinh tăng ni sao mà tu thấy hay quá, thấy tu phát ham, phát cái tín tâm quán hỷ. Một lúc phát cái tâm quán hỷ của Phật tử là tâm lành, tâm thiền, cái chủng tử bồ đề quý vị đó phát khởi đó, là chúng ta giáo hóa rồi đó. Thứ ba, còn tồn tại gì? Lục kho lại, xét kho lại, mình còn cái gì trong mà mình lo âu, mình sợ hãi, mình phân vân, mình bất ổn, là không gì hết. Cái kho mình chỉ là vọng tưởng tập khí. Thì chúng ta coi lại vọng tưởng tập khí còn mạnh hay yếu, theo đó tu tập dần dần. Đừng có nản, đừng có chán. Ai mà không còn vọng tưởng, ai mà không còn tập khí, quý ngài nào mà không còn thì đó là các ngài lớn rồi. Còn vấn đề đụng hàng mà sạch vọng tưởng tập khí của chừng đó là Bồ Tát tay lại, chứ không phải người thường đâu. Còn mình với nhau ai còn cả, người nhiều người ít thôi. Thôi thì mình nói dọn cái chuyện của mình. Chư nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thường xương. Thì thôi đừng có nhìn đến nóc nhà người ta rồi là nên mình á. Mình đừng có xoáy vòng từ tập khí quân đệ, xoáy nên mình á. Còn nhiều, từ từ giải quyết. Giác sáng, tu các pháp lành, tập khí phiền não để đó đừng có đụng vô. Pháp lành nhiều, trí giác mạnh, từ nó giải quyết. Làm như vậy là hoàn thành công hành của mình, từng bước tiến đến giác hạnh viên mãn. Ở đây chúng ta vừa nghe rồi đó, bằng tâm giác mà làm việc tốt cho người khác cũng là làm công hạnh. Mình sân lì lợm của nó không chịu, đem cái gì quý nhất cho cái người mình ghét để trị cái bệnh lì lợm đó cũng là công hạnh đó chứ. Vừa tu mà cũng là bố thí, mà bố thí với tu không hai không khác. Đó là từng bước làm tròn cái giác hạnh của mình cho viên mãn. Làm như vậy tức là tiến dần đến thành Phật. Tất cả đều rất thực tiện trong đời sống hàng ngày. Làm được như vậy quý vị sẽ thấy chúng ta sống là hít thở, là lúi tới, là làm việc, là sinh hoạt, là sáu căn này tiếp xúc với sáu trần, ngủ dậy mở con mắt ra mà lấy bằng chải đánh răng, tức là căn với trần tiếp xúc rồi. Và thực hành như vậy là đang tu. Như vậy ngay khi sống là đang tu. Và tu chỉ là sinh hoạt, nhưng mà đổi lại ngày xưa mê thì bây giờ giác sáng, chứ không làm việc gì khác hết đó. Bây giờ mình đặt vấn đề làm sao mà nhúc nhích là tu, thì tu và sống không có khác, thì không có mỏi. Không ai cấm mình tu được hết. Mình đang giác sáng, đang nói, đang cười, đang uống trà, đang lao động, đang lâm ruộng, đang gì đi nữa, mình vẫn đang là tu. Tới độ này mình phải nói quý ngài chứ mình không có dám nói mình đó. Các ngài nói nhận được cái trí tuệ kim cang bát nhã rồi ấy, thì hằng ngày nói cười đi đứng đều không phải việc khác mà toàn là tánh này. Đã là như thế rồi, các ngài nói ngài sống bằng như vậy mà ngộ rồi đó, đã là như thế rồi. Thì mừng dần càng không ra ngoài cái tự tánh kim cang đó. Còn nếu mà chưa nhận ra cái tự tánh kim cang bát nhã đó thì dù cho có thần thông dời núi lấp biển, làm cái chuyện phi thường đi nữa, thì ngài nói đó cũng chỉ là tà thuật của yêu ma ngoại đạo mà thôi. Thì quay trở lại chúng ta học lời này để thấy rằng là kể cả khi mình còn vọng tưởng mà khéo giác vẫn là đang tu đó. Thì trong cuộc sống mình là gì? Căn tiếp xúc vào trần. Trong này nó có gì? Nó có vui, có buồn. Vui buồn thì sao? Giác sáng. Giác sáng thì sao? Không theo chân tâm thì sao? Là đang tu. Cho nên sống là tu, tu chỉ là sinh hoạt. Nhưng mà đổi lại ngày xưa mê bây giờ giác sáng. Cho nên sống và tu không hai không khác, thì lúc nào cũng đang tu. Đang mạnh khỏe tu, bệnh yếu tu, trăm tuổi chết cái đùng vẫn giác sáng, đang tu, không ai cấm được cái lòng mình hết á. Tu như thế thì cuộc sống và tu tập không hai. Tới giờ đi ngồi thiền chúng ta mới phấn chấn, mới là an lạc, chứ còn không tu khác rồi sống khác. Tới khi sống thoải mái, tới khi nghe đi ngồi thiền nó ngáp ngắn ngáp dài là sai. Tại vì mình thấy sống và tu là hai, còn thấy không hai không khác thì không có ngáp. Phấn chấn, việc này là của mình, nơi mình, chính mỗi chúng ta phải tự làm tự tu. Không ai có thể làm thay giúp cho mình được. Mình xác quyết, thấy biết một cách rõ ràng và hết sức là thực tiện như vậy, để mình vững tin, để an tâm, để tu hành bền bỉ với thời gian. Quý vị nhớ chữ bền bỉ nha. Mới vào đạo cho đến năm 70 năm, 60, 80 năm, 100 năm sau, chúng ta vẫn bền bỉ với cái tánh giác sáng của mình. Chưa có ngộ chúng ta vẫn bền bỉ với nó, chứ không phải là nói sao mà lâu ngộ dữ vậy. Không như vậy. Cái người như thế là nóng lòng muốn ngộ thì không có bền bỉ được. Ra hàng là 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 10 năm không ngộ thôi. Cái chuyện đó là chuyện chúng ta chưa bền bỉ với thời gian. Bền bỉ với thời gian như con kiến và con mối, nó là chuyện nhỏ, nó vật nhỏ mà nó làm nó chuyện to, bởi nó bền bỉ với thời gian. Chúng ta tu hành cũng vậy, nhận đúng pháp rõ ràng, khẳng định dứt khoát và bền bỉ với thời gian. Khi nào ngộ là chuyện đủ, chứ nó bừng ngộ. Còn hôm nay chưa ngộ, cứ thế mà làm, không nghỉ lại, không thụt lui thụt tới, gọi là bền bỉ kiên nhẫn. Tức là thử thách cuộc đời nó có bao nhiêu, chúng ta đi cùng với nó bấy nhiêu. Cái đúng sai phải trái, cái thình suy, cái nhức mỏi, cái đau yếu, nó có bao nhiêu chúng ta đi cùng với nó bấy nhiêu. Vậy đó gọi là bền bỉ, không có lui sụp, không có thua nó tí nào chứ. Bền bỉ như vậy là thì mới tiến đạo. Không chán mỏi hoặc trông ngóng viển vông. Được như vậy thì chúng ta mới tránh được những cái sai lầm khác, gọi là lầm đường lạc lối đó. Biết vậy chúng ta mới thấy thực sự việc tu tập không ra ngoài sinh hoạt, sống hàng ngày cùng đánh răng, cùng ăn cơm, cùng làm ruộng, cùng tụng kinh, ngồi thiền, cùng làm vườn, cùng hút phân, cùng bón cho hoa kiểng, vân vân. Đổi lại là ngày xưa mê, bây giờ giác, thế là tu thôi. Làm như vậy chúng ta sẽ đi đến đâu? Rất thật, ngay đây, không có nói tới cái chuyện lớn lao nữa. Tóm lại, việc tu hành thành Phật bắt đầu cụ thể như thế nào? Tức là cái việc tu hành thành Phật của chúng ta được chúng ta bắt đầu cụ thể hóa gần nhất bằng cái khả năng của mình là như thế nào? Một là tự giác, đáng nói ở mức thấp nhất của những người tu như mình nha. Trước mắt phải làm sao đó dọn lòng mình có thái độ dứt khoát, cái gì từng gần đó thưa thầy thỉnh giáo, thầy chỉ dạy, có lỗi hết lòng sám hối để thanh tịnh. Còn lại gì chưa ổn, dứt khoát mạnh mẽ khẳng định tôi đang ổn. An, thưa quý vị, quý vị phải an trước, lúc đó nó sẽ từ có niềm vui trong đời sống tu hành là lạc. Còn nếu mình không làm như vậy á, có khi cả đời tu hành của mình luôn có những cái điều vu vơ vặt vảnh không rõ ràng, nó làm mình bất ổn, lãng phí một đời. Cho nên cái điều trước mắt rõ thật, an mới lạc, lạc an lúc đó mới giác sáng. Chứ còn mình cố giác sáng trong bụng mình một mớ bong bóng, nó số rột 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 trong thì không có an, không giác sáng được. Trước mắt an mới lạc, mới giác sáng. Theo thời gian công phu thuần thục sẽ có lúc chín mùi, đắc lực, tánh này bùng vỡ kiên tánh. Đấy là nói chậm chậm, nói từ từ, tu cách từ từ theo kiểu của mình. Còn các ngài mà ngay đây liền ngộ á, thì đó là bậc kiệt xuất. Thì cũng là tự giác, nhưng các ngài nhanh hơn mình. Còn bây giờ mình chậm, mình đi theo kiểu con rùa bò đấy, bò chắc. Kể là giác tha. Giác tha ở đây thực tế nơi mình chứ không phải nói chuyện cao. Đó là tinh cần tu tập một cách nghiêm mật, nhưng vô tình khiến người khác phát tâm. Điều này mình nghe giảng rồi, không giải lại. Đây là chốt lại thôi, kết luận lại thôi. Cuối cùng là giác hạnh viên mãn, là không tác ý, không bày biện, tức là không phải sanh tâm bày biện theo các pháp bên ngoài mà dính mắc. Chỉ là tùy duyên, thấy duyên nào cần, có ý nghĩa, trong cái tinh lực mình cho phép, chúng ta tùy duyên để trôi tròn các Phật sự, các hạnh lành. Đức Phật dạy mà sống bằng tự tánh, không rơi vào các tướng mà phải tu tập các pháp lành, khéo tùy thuận và vượt thoát tất cả. Thì đây là mình gọt cái gai thù riêng của mình đó. Lúc tu cho chính mình cũng là lúc đang làm việc tốt, việc tốt cũng là đang tu cho chính mình. Và chúng ta khéo để mà tiêu dung tập khí mà không thấy có tập khí để tiêu dung. Tức là thế này, nếu quý vị thấy rằng là có một cái tật hư xấu của mình, rồi bây giờ mình phải ra công để mình trừ nó. Làm như vậy á thì có làm, có làm lâu ngày nó mỏi, nó mỏi hồi chán không làm nữa, thất bại. Còn chúng ta khéo làm thì sao? An giác sáng, tập khi đó nhớ ngài nhắm đầu toàn khoát, dựng lời cổ đức, ngài nói chẳng phải trần không xâm phạm ta, nhưng mà khi ta vô tâm thì nó cháy. Có nghĩa an giác sáng, tập khi thì thấy không lầm là được rồi, nhưng mà đừng có làm gì thêm, không theo, không lầm, không làm gì thêm, chỉ an giác sáng. thì ngay đó mình vẫn thấy rõ chứ. Nhưng mà do vì mình ăn giác sáng cho nên không thấy có mình, không thấy có nó, không thấy có pháp trừ, thì nó từ tiêu, gọi là tiêu dung. An giác sáng không lầm để bị nó làm cho mình dúng túng nó, rồi nó dụ dỗ nó làm cho mình sai, không phải theo nó. Mà an giác sáng thì nó cháy, nó tiêu. Đó là tiêu dung tập khí, mà không thấy có tập khí để tiêu dung. Chúng ta bắt đầu đặt cái nền tảng thực tế cụ thể như vậy, nhiều đời như vậy, chúng ta sẽ lần tiến đến từ giác, giác tha, giác hành viên mãn, sẽ thành gì? Sẽ thành Phật. Thì hôm nay chúng ta đang học cái bài là tổng kết lại tất cả những lý thuyết mình học, mình nắm hết rồi. Cái bài tổng kết kỳ trước là tổng kết về lý thuyết, về triết lý, về nhận định, về tầm nhìn. Hôm nay tầm nhìn, nhưng mà tầm nhìn thật, nơi mỗi con người phàm phu chúng ta còn trăm thứ chướng ngại, ngàn thứ chướng ngại, hàng vàng gì đó. Chúng ta xác quyết cái việc tu hành rõ ràng, thật và có kết quả như thế, chứ không phải là viển vông xa vời. Thì buổi học hôm nay là viên mãn, chúng ta học ngang đó, rồi kỳ sau mình sẽ chuyển qua một chương khác. Thì trong cái môn học Thiền học Việt Nam của mình, chúng ta có những cái chương cần thiết phải biết. Thì chương đầu tiên nói về tu nhiều, chương sau cũng nói về tu, nhưng mà chúng ta cần biết thêm một số điều khác nữa. Thì tùy theo từng chương chúng ta học, rồi mình biết hết những điều mình cần cho cái việc tu hành của mình, cũng giống như sau này mình làm việc lợi ích cho người sau, cho đạo pháp. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật đạo.